Đây là chương trình Khai Tâm với Thầy Hàng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích đem đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống tu toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi giúp cho đời sống hài hòa, hạnh phúc. Xin kính mời Thầy.
Kính chào các bác, các anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Hôm nay Thầy xin tiếp tục cái chương trình bằng một cái buổi nói chuyện đó về cái tứ hoàng thệ nguyện. Thì tứ hoàng thệ nguyện đó là một trong những cái đề tài mà rất là độc đáo của nhà Phật. Đồng thời tứ hoàng thệ nguyện thì như các bạn biết đó, tất cả mọi người chúng ta, người nào đi chùa, người nào niệm Phật đó, người nào mà tụng kinh thì sau khi mà cái thời khóa rồi mình cũng đọc cái tứ hoàng thệ nguyện. Giống như thứ đó là một trong những cái trademark hay là cái hallmark, tức là một cái dấu hiệu mà rất là quan trọng của cái đại thừa Phật giáo chúng ta. Thì tứ hoàng thệ nguyện này là bốn cái lời nguyện mà rất là quan trọng của nhà Phật. Mà bất kỳ một người nào mà tu đó thì cũng phải nhất định là phải đọc bốn cái lời này. Và nhất là những cái người nào mà tu cái đạo Bồ Tát đó thì phải học và phải đọc bốn cái lời nguyện đó. Thì bốn cái lời nguyện này đó thì gồm có như sau. Thứ nhất là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Thứ nhì là phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Thứ ba là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Và thứ tư là Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Thưa các bác, Thầy nhớ là cái lần đầu tiên mà Thầy đọc bốn cái hoàng thệ nguyện này đó là lúc mà Thầy khoảng 5 tuổi, khi mà Thầy học cái chú Đại Bi. Thời đó rất nhỏ thì Thầy cũng rất là cảm ơn ba với má của Thầy đó, là hai người mớm cho Thầy học thuộc lòng. Thời đó Thầy không có biết là cái chú Đại Bi đọc làm sao, và không biết đọc, các bạn 5 tuổi cũng sao biết đọc được. Nhưng mà 5 tuổi đó thì là cha mẹ của Thầy đó là bắt Thầy phải học thuộc lòng. Ông đọc một câu rồi học thuộc, mẹ đọc một câu rồi học thuộc. Nhưng mà nhờ như vậy thì Thầy đọc thuộc lòng chú Đại Bi hồi 5 tuổi. Sau đó rồi đó thì Thầy bắt đầu học cái tứ hoàng thệ nguyện ngay. Rồi xong rồi là học gọi là cái từ tánh chúng sinh thệ nguyện độ, từ tánh phiền não thệ nguyện đoạn, từ tánh pháp môn thệ nguyện học, và từ tánh Phật đạo thệ nguyện thành. Thời đó Thầy không biết từ tánh là cái gì cả bạn. Xong rồi cuối cùng cả đó là lúc nào cũng đọc cái bài hồi hướng cả. Do đó thì thưa các bác, đó là cái thời mà Thầy hồi nhỏ đọc nó thấm vô, nhưng mà nó cứ thấm nhiều năm nhiều tháng rồi bây giờ từ từ đó mình mới cảm nhận được là cái ý nghĩa đó là sao. Thì thưa các bác đó, bây giờ mà mình nói lại cái thời đó thì đầy những cái cảm xúc, tại vì Thầy không ngờ rằng là học Phật Pháp thì mình phải hấp thu nó, mình giống như thử là mình thấm từ những cái tờ giấy chậm đó bác, bạn viết cái mực đó, thì cái tờ giấy chậm đó cái chậm lần cho đến lúc nào đó mà cái tờ giấy nó nặng đi cái mùi mực. Thì cái học Phật Pháp là cũng như vậy đó. Thế nên bốn cái lời nguyện đó đọc đi đọc lại, nhưng mà mình lúc đó Thầy không hiểu, các bạn không hiểu là ý là nói là cái bốn cái lời nguyện nó nói cái gì. Mình chỉ biết là nói là chúng sanh thì mình cứ đổ đi rồi, nhưng mà mình không hiểu rõ ràng là cái ý nghĩa của nó là như thế nào. Đến khi mà Thầy bắt đầu lớn lên hiểu một chút rồi thì Thầy bắt đầu biết rằng là cái đó là cái phương thức đó để cho mình đó, hướng tới cái đạo Bồ Tát. Nói một cách khác, cái đạo Bồ Tát đó là cái đạo đó mà làm sao phát triển bốn cái tâm thái này. Mà từ đó Thầy bắt đầu suy nghĩ rất nhiều đó, là tẻ ra đó bốn cái điều này nó quan trọng như thế, và mình phải học thuộc lòng đầu tiên cả. Mình chưa cần biết nhưng học thuộc lòng đi. Thì cái điều đầu tiên cả mà Thầy muốn nói tới là cái tâm lượng. Cái tâm lượng đó là cái chiều rộng của con tim, cái chiều rộng của cái tâm mình. Cái con tim mình đó, là mình muốn tu đó, là mình tu nó rộng cỡ nào, chứ nói tới cái trí huệ gì cả, nhưng cái chiều rộng của con tim của mình cỡ nào. Và sau đó rồi đó thì mình đặt câu hỏi là cái chiều sâu của trí huệ của mình là đâu. Thành ra hai cái này là cái tâm lượng này rất là quan trọng, chiều rộng và cái chiều sâu. Thì cái trong cái câu mà tứ hoàng thệ nguyện là nói rõ vô cùng về bốn cái điều này thưa các bạn, mà nó làm cho mình suy nghĩ là cái trí huệ người xưa đó là họ giúp cho mình hiểu được là cái con đường để mình tu. Thì Thầy xin nói về cái tâm lượng của bốn cái câu này là ở bốn cái chữ mà đều giống nhau, tương tự như nhau. Thứ nhất là vô biên, thứ nhì vô tận, thứ ba vô lượng, và cuối cùng cả là vô thượng. Vô biên là nói về cái chiều ngang. Cái chiều ngang là cái chiều đó mà các bạn có thể hiểu rằng đó, cái tâm lượng của mình đó, nó phải mở ra như thế nào đó đó, để mình độ vô biên chúng sinh. Chúng sinh vô biên là thề nguyện, là tôi thề mà tôi độ được đó. Nhưng mà đầu tiên các bạn thấy đó là cái chữ vô biên đó nó nói cho mình thấy rằng là mình phải sống đó như thế nào đó đó, mà cái tâm lượng mình nó chứa đựng đủ chúng sanh. Thì cái câu này đó, nói cái chuyện này thôi các bác thấy đó, đã khó rồi. Nhiều khi chúng sinh chỉ cần nói một câu thôi, nói là tại sao mà anh để râu dài quá vậy, tại sao anh tóc dài quá vậy, tại sao anh nói câu này, sao anh kiêu ngạo. Họ chỉ cần phê bình mình một chuyện thôi đó, một cái nhỏ thôi đó, là mình đã khó, mình đã giận dữ vô cùng. Và nếu mà cái người nào đó mà không nhận phê bình, mà người mà nào nói xấu của mình thôi, thì mình không thể nào là mình có thể đổ họ được nữa đâu. Tại vì mình ghét họ lắm các bác. Cho nên cái tâm lượng mình phải mở làm sao, cái chiều ngang mở làm sao đó, mình hết cái chuyện ghét mà mình vẫn thương được. Và mình thường thường đó là mình không thể nào đó mà mở ra cái vô biên. Nếu mà mình lúc nào đó mình cũng so sánh mình với người, và lúc nào mình cũng chỉ có chú ý vào cái đúng và sai mà thôi. Chúng sanh vô biên. Bây giờ cái thứ nhì đấy là cái phiền não vô tận. Thì cái vô tận này là cái chiều sâu. Cái vô biên này là các bạn thấy nó là cái chiều ngang. Bây giờ trong đầu bạn mà bạn viết cái chữ ngang đó, bạn nhìn ra cái bạn vẽ một cái đường thẳng mà nó chạy theo hình, chạy theo mặt đất đó, gọi là cái chiều ngang. Mà nếu phiền não vô tận á, thì bạn vẽ một cái đường thẳng nó chạy dọc, cái này dọc từ trên xuống dưới, bạn vẽ cái đường thẳng đó ra, thì bạn sẽ thấy đó, ồ, tẻ ra đó là cái phiền não nó vô tận, mà chúng sinh thì là nhiều vô số vô biên, mà cái phiền não nó vô tận. Thì giống như là bạn lấy cái bọc đó, bạn bỏ đồ vô, mà càng bỏ đồ vô đó, thì cái đồ đó đó nó càng nhiều đó, là cái bọc của bạn phải càng bự ra. Thế nên cái phiền não vô tận đó là cả một cái chuyện mà mình không thể tưởng tượng được. Thì bạn thấy này, bây giờ đó, ngày hôm nay là mình có một chuyện buồn, ngày mai mình có một chuyện phiền. Vừa xong vừa vui thì cái là có người nói câu gì là mình lại tâm mình sụp lại. Rồi xong rồi có người nào bưng mình lên chuột thì mình hết cái đau khổ một chút rồi. Nhưng mà nhiều khi đó, mua vé số không trúng, mua 50 đồng vé số không trúng thôi. Thì mình cũng lại là tiếc, lại tức. Nói chung đó là cái phiền não mình nó giống như thử là rác rưởi, nó không bao giờ hết các bác ơi. Cái bạc bỏ rác vô, bạc tưởng là cái nhà nó sạch rồi, không, nhưng mà hôm sau đó thì cái rác tới nữa, mình cứ tiếp tục tạo ra rác hoài. Thì cái rác đó nó tạo ra hoài, không biết để đâu cả. Và những cái chuyện mà mình chôn cái rác xuống đất đó, mình chôn xuống bao nhiêu đó, cái chất độc nó càng ngấm vào đất đó, thì là càng lúc đó, thì mình càng thấy là mình càng sẽ chết vì cái chất độc đó. Mà mình liền ra biển đó, thì nó cũng trở thành lân bân, nội lân bân ở trên mặt biển. Không đi đâu được cả, cái phiền não nó nhiều như vậy, không biết làm sao mà giải quyết được các bạn. Mình bật đốt đó, thì nó đốt cái rác thì nó là trở thành đó, cái chất độc bay lên trời, nó cũng trở với người mình, nó cũng làm hại mình. Gần như là mình không biết làm sao mà chạy trốn được cả. Cho nên đó, cái chữ phiền não cũng là vô tận, không biết làm sao mà hết được. Dai dứt hoài. Mà làm sao mình đoàn nó, mình cắt đứt nó. Bây giờ cái thứ ba đó là nói tới cái pháp môn vô lượng. Cái pháp môn vô lượng đó thì nó nói tới một cái chuyện là cái chuyện này là cái chuyện không những là chiều sâu, chiều rộng, chiều ngang, mà vô lượng có nghĩa rằng là nó không ngừng mà sinh sản ra. Cái pháp môn nó nhiều lắm, tại vì chúng sanh thêm thì phiền não thêm thì pháp môn nó phải thêm. Có điều nhiều khi là mình chỉ học một cái pháp môn thôi, mình học cái pháp môn thiền đó, thì mình nhất định là không học tịnh độ và không nghe cái gì khác cả. Cho nên đó, thưa các bác đó, thầy có cái người bạn hỏi thầy một câu rất là dí dỏm. Anh đó anh hỏi thầy, chứ thầy, tôi nghe thầy là bây giờ thầy có dạy cái pháp môn nghĩa là mandala. Thì tôi nghĩ là cái này có lẽ là thầy học lõm từ bên người Tây Tạng. Thầy nói không có, tôi không học lõm Tây Tạng. Cái mandala của tôi nó không phải làm vẽ bằng mấy cái cát đâu, không có. Như cái mandala làm bằng cát ấy, là học từ Tây Tạng này. Không, tôi không có. Tôi dùng bằng người. Mà cái người này đó là cái mandala mà cát đó là 4-5 người để mà ngồi mà vẽ mà làm. Rồi xong là nằm đó thôi, nó chết nằm một chỗ. Chứ còn cái mandala của tụi tôi đó là của người Việt Nam, chứ không phải là của người Tàu, của người Tây Tạng đó. Là một người ngồi đó, 5 người, 10 người, nó là scalable. Nó có thể 10 người, 100 người, 1.000 người, 10.000 người. Và nếu mình có 1.000.000 người thì mình có thể làm mandala 1.000.000 người. Thì cái người bạn của thầy nó giật mình, ông nói, vậy sao? Và cái này của người Việt Nam và người Tây Tạng, nó không, người Việt Nam. Nhưng mà các bạn biết sao không? Anh chàng nói một câu như thế này. Nhưng mà cái này không phải của Phật. Thầy mình nói thì được không? Cái này không phải của Phật. Cái này là từ cái triết lý kinh điển của Hoa Nghiêm mà tôi lấy ra. Nó không trực tiếp từ Phật, nhưng mà nó gián tiếp là từ Phật. Tại vì cái hình dạng và cái triết lý đó, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Thì anh nghĩ cái này là của Phật hay là của tôi? Anh bảo không, cái này là sắc tức thì không, tức thì sắc là của Phật, chứ đâu phải của thầy được. Đúng rồi. Thì thưa bạn đó, là cái triệt lý sắc tức thì không, tức là sắc nằm trong cái màn ta la này. Cái màn ta la này tên là vô lượng quang minh, ở giữa là Phật. Mình phải nhìn xuyên qua năm cái tầng để mình thấy được ông Phật bên trong. Và khi mình nhìn xuyên qua thì tức là mình sắc tức là không, mình đã thấy xuyên qua sắc thọ tưởng hành thức rồi. Tức là bạc sau khi mình đọc hồi rồi thì anh kết luận một câu mà đúng như cái bài này đang nói. Chà, tẻ ra là pháp môn vô lượng thiệt ta. Tại tôi cứ nghĩ là mình chỉ có một cái chuyện thôi, nhưng mà bây giờ mình biết rằng là có rất nhiều pháp môn. Do đó nó đưa tới cái tâm lượng của mình ấy, cái tâm lượng mình có thể mở ra để mình chấp nhận những pháp môn khác hay không. Hay nhiều khi là mình nói là ô cái này là Thái Lan mình không nhập chấp nhận, cái phải này của người Tàu không chấp nhận, phải của Nhật Bộ không chấp nhận. Và nhiều khi đó có những cái sự suy nghĩ về cái pháp môn đó đó, mình cũng không chấp nhận vì nó cái ngôn ngữ nó không giống như mình nói. Cuối cùng cả là Phật Đạo Vô Thượng. Phật Đạo Vô Thượng này đó là nó nói cái chiều dọc kinh khủng lắm. Cái chiều dọc này đó là cái chiều dọc đó mà nó tới chỗ đỉnh cao nhất. Nếu bạc vẽ cái đường thẳng đó, thì bạc vẽ một cái mũi tên mà hướng lên trên thôi. Và cái mũi tên này không bao giờ mà nó ngưng lại cả. Tức là lên hoài đó mà nó không bao giờ mà nó tới nơi cả, cao nhất. Nếu mà pháp môn vô lượng đó thì nó cho biết đó là mình cứ đi hoài mà không bao giờ mình ngưng lại đó. Thì cái Phật Đạo Vô Thượng đó, thì cho mình biết là mình tu hoài đó mà mình không thể ngừng được. Do đó là cái mặt là mình gọi là cái tâm lượng. Tâm lượng mình là cả chiều rộng, chiều sâu, và nó tới cái thời gian của mình là vô lượng vô biên. Cái thời gian nó cũng không, nó trải ra không biết mà lúc nào mà có thể ngưng được. Cho nên đó là nói tới cái mức độ của con tim của mình. Bây giờ thưa các bác đó, nếu mà mình nhìn sâu hơn một chút xíu nữa đó, ngoài cái tâm lượng này mình nhìn sâu hơn một chút xíu nữa đó, thì mình bắt đầu mình khám phá ra hai cái chữ thề nguyện. Cái chữ thề nguyện là cái chữ rất đặc biệt thưa các bác. Thầy xin giải thích cho các bác nghe đó là tại sao đó mà cái chữ thề nguyện nó quan trọng vô cùng. Tại vì cái chữ thề nguyện đó là gồm có hai chữ. Thề đó là mình gọi là mình hứa với chính mình, là cái lời hứa đó mà mình sẽ không bao giờ mình thay đổi với chính mình. Mà nguyện đó là cái lời đó mà mình hứa với chúng sinh. Hứa với mình đó là thề, mà hứa với chúng sinh đó là nguyện, với người khác đó là nguyện. Cho nên đó là hai cái chữ này đó là hai cái chữ nói rằng là mình hứa với mình và hứa với người như thế nào đó đó, để mà mình nhớ mãi mãi. Tại vì nhiều khi đó mà mình nhớ, nhưng mà mình hứa với mình quên, mình thề với thôi, xong rồi mình thề với trời đất là mình đó bạn. Mình thề trời đất rồi mình quên. Cho nên đó, người Mỹ họ không dùng cái chữ này là cái chữ wish, là chữ hứa. Mà người Mỹ đó, họ dùng cái chữ này đó, họ nói đây đó là cái commitment. Một cái chữ mà rất là hay là gọi là commitment. Commitment là một cái loại cam kết đó, mà chắc chắn rằng mình sẽ làm. Nếu không gọi là làm đó, thì mình gọi là wish thôi. Mà nếu mà mình gọi là vows đó, vows thì nó có ý nghĩa của cái lời đó, mà là thề hơn là cái lời nguyện. Cho nên cái vows và commitment, hai cái này phải cộng lại với nhau. Thì dụ như là tôi vow đó là tôi sẽ trả thù, thì dụ như vậy đó. Thì mình thề là trả thù. Thì cái lời thề đó là bởi mình. Và nó không có nghĩa đúng hay sai. Đối với Phật đó, thì cái chữ nguyện đó là cái chữ mà nó đưa tới cái hành động mà lợi ích cho người khác. Cho nên cái chữ nguyện này có tính cách rất là vị tha. Nếu mà thề đó thì là nó là cái commitment về chính mình. Nhưng mà nguyện là commitment về người khác và nó có tính chất vị tha. Cho nên Đức Di Đà có 48 lời nguyện. Ngài không có thề, bạn có nguyện thôi. Và đối với Đức Địa Tạng Bồ Tát thì Ngài cũng có các nguyện. Mà nguyện của Ngài, mà nguyện lớn nhất đó là nếu địa ngục mà chưa có zero, địa ngục mà chưa có không, thì Ngài vẫn tiếp tục đi giải độ chúng sinh, Ngài chưa có thành Phật. Như thế thì cho biết rằng đó là cái thề với cái nguyện nó khác nhau rất nhiều. Cái thề và nguyện nó không giống nhau. Chứ cái chữ thề này đó, mình thường thường mình còn đọc là thề. Và cái nguyện đó là hai cái chữ này khi mình ghép lại đó là nó nói lên một cái sức mạnh đó là mình sống và mình cam kết mình sống cho chúng sinh, cho người khác. Cho nên đó, khi mà bạc nguyện đó, thì nó rất là hay. Thì bạc nguyện là không thể nào bạc nguyện mà bạc chỉ nguyện cho mình đó. Thì dù bạn nói con nguyện là con sẽ trúng số rồi con cho thầy một nửa. Thì cái nguyện đó, đó là nó có cái vấn đề là mình không làm chủ. Khi mình không làm chủ được, tức là trúng số mà nó làm chủ được đó, thì cái vế sau đó nó mất đi ý nghĩa của nó. Cho nên đó, khi mà mình nguyện đó các bạn này, tức là mình nguyện mình làm được cái chuyện mình làm, tại vì mình commitment là mình cam kết mình làm được chuyện mình làm. Cho nên đó, nếu mà mình nguyện hoặc là mình thề đó, thì mình phải làm chủ được thì cái phương tiện để mà đạt tới cái mục tiêu. Vì có người nguyện, có nguyện độ tất cả chúng sinh, thì thầy rất là cảm phục. Thầy nói như vậy thì bác làm cái gì để bác độ tất cả chúng sinh? Thì bác này không thể trả lời được. Tại bác nói, thì bây giờ thưa thầy, con ngồi con đau chân quá, con thiền thì con đau chân quá, mà con đi lễ Phật thì con thấy buồn quá. Nhưng mà con đi chơi với bạn con thì con rất thích. Mà con về Việt Nam mà con ngồi bia ôm thì con sung sướng vô cùng. Thành ra đó, thì bây giờ thì con xin thầy cho con chờ thì lúc nào con về hưu rồi đó, thì con sẽ tu. Thì cái bạc quá, cái đó là cái mà mình thấy rất là hay. Cái bạc muốn độ tất cả chúng sinh, nhưng mà bạc phải chờ từ lúc nào bạc về hưu rồi mới được. Mà bạc về hưu là bây giờ là 67 tuổi. Thì sau 67 tuổi là bạc về hưu rồi đó, thì như anh này anh nói đó, thì anh về hưu rồi thì bạc biết cái chuyện gì anh làm đầu tiên. Bạc về Việt Nam, bỏ vợ con bên này đã về Việt Nam. Về Việt Nam làm gì? Chưa biết. Chuyện gì xảy ra? Không hiểu. Khó hiểu vô cùng. Đó. Nhưng mà các bạn ngồi, các bạn suy nghĩ một hồi đó, các bạn sẽ thấy rằng đó là cái commitment đó, đầu tiên cả là mình phải kiểm soát được, và thứ nhì là phải ngay bây giờ nè. Chứ bạn chờ về hưu rồi bạn làm đó là cái chuyện đó, cái nguyện đó nó chỉ là một cái lời hứa, mà lời hứa nó chưa chắc là hứa mà cam kết, hứa xuống không có các bạn. Tại vì bây giờ cho tới lúc bạn về hưu đó, có nhiều chuyện nó xảy ra đó. Như thầy nói đó, thầy nói về đệ tử của thầy nói là khi nào tới 55 tuổi thầy về hưu. Thầy nói câu này đó là chắc cũng 50 năm về trước rồi. Bây giờ tới 55 tuổi chắc thầy còn 5 năm nữa. Nhưng mà các bạn biết đó, mà đến lúc mà thầy 55 tuổi thầy còn nhớ không? Chắc không nhớ đâu. Tới lúc đó rồi chắc quên rồi. Mà chưa chắc là thầy quên, mà nếu mà thầy nhớ đó, nó có 180.000 chuyện là thầy phải làm để thầy tiếp tục không về hưu. Mà nếu thầy muốn về hưu đó, nhưng khi đệ tử nó không cho thầy về hưu các bạn. Nói thầy qua thầy qua mình vì đại sứ, các người ông nào đâu có ngày nào mà về hưu đâu, mà giờ thầy đòi về hưu. Thành ra các bạn biết là cái nỗi khổ đó là của người xuất gia, là nhiều khi đó là phải thêm một câu nữa: chúng sinh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô tận thề nguyện học, Phật đạo vô thường thề nguyện thành, công việc vô số thề nguyện làm. Làm hoài à, thì nhiều khi không hết nữa, không về hưu. Thì cái nguyện thứ năm đó thì chắc là phải thêm vào cho những người nào mà muốn tu đạo Bồ Tát. Nhưng mà chơi thôi, các bạn đừng thêm vào. Thêm vào các bạn không nghĩ về hưu được đâu. Sợ bạn về hưu được, bạn phải cần người ta là cách chức bạc đó. Dù bạn làm director FBI, nhưng khi bạn phải bị cách chức rồi mới nghĩ được. Thế bây giờ đó, thì mình khỏe. Bây giờ mình khỏe về hưu các bạn, mình tiếp tục làm. Thì đó là cái tinh thần của cái đạo Bồ Tát, là mình không làm hoài bác ơi, không có bây giờ ngừng cả. Cho nên đó, muốn nói tới cái đặc tính mà làm hoài không ngừng được đó, thì cái câu đó là nói rằng thế nào: vô lượng chúng sinh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thường thề nguyện thành. Tức là nó nói tới cái khả năng nó nhiều quá rồi, không biết làm sao mà độ được. Thành ra khi mà bắt đầu bạc nhìn tới cái điểm đó rồi, thì bạn mới thấy chà, dễ sợ quá ha. Như vậy thì làm sao đó mà mình có thể mà có cái thời gian nào để mình ngừng, mình nghỉ, mình vui, mình chơi được? Không bạn ơi, nhiều khi không có cái thời gian nào cả đâu. Bây giờ đó thì mình mới nghiên cứu qua đó, là nếu mà bốn cái chuyện mà mình vừa nói, tức là mình nói cái chuyện là chúng sinh, phiền não, pháp môn và Phật đạo, thì mình nói bốn cái đó rồi, bây giờ mình bỏ vào trong một cái framework, bỏ vào trong một cái khung để cho mình hiểu là vì sao mà hồi xưa người ta nghĩ như vậy. Thì cái khung đó như thế này nè: cái phiền não đó là cái vũ trụ nội tại của mình. Thì thầy gọi cái này gọi là bên trong. Chúng sinh á, tức là cái vũ trụ ngoài tại, và thầy gọi cái này là bên ngoài. Như thế thì cái mà ở giữa đó, của bên trong bên ngoài đó, cái đó đó là cái huyền bí nhất vô cùng. Cái đó là cái cuộc sống của mình, cuộc sống mà mình gọi là cái tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề. Nhưng mà tại vì là trong cái câu Tứ Hoằng Thệ Nguyện mình chưa nói cái tâm Bồ Đề, cho nên mình chỉ nói rằng là mình bên trong đó, thì mình cái phiền não mình đó, thì mình làm sao mà cái vũ trụ này từ từ nó biến thành zero, không. Và làm sao nó bên ngoài đó, chúng sinh ở vũ trụ ngoài tại bên ngoài đó, mình làm sao mình dạy, mình độ tất cả chúng sinh bên ngoài để tất cả chúng sinh đều thành Phật cả, thăng lên. Thì bạc thấy nội hai cái chuyện bên trong bên ngoài đó đó là nó nói tới cái màng lưới quan hệ của mình. Cái màng lưới quan hệ này đó thì nó có với mình tức là với cái bản ngã của mình, với cái bản ngã, với cái tôi, và cái màng lưới quan hệ đó với chúng sinh. Thì nếu mà bạc bắt đầu suy nghĩ như vậy thì bạc thấy rõ ràng đó là thể ra đó mình tu, cái chuyện đầu tiên cả là mình phải làm sao mà giải quyết hay là hóa giải hay là chuyển hóa. Và cái chữ chuyển hóa là chữ mà độc đáo nhất trong kinh Hoa Nghiêm, là cái chuyển hóa. Cái chữ chuyển hóa này nó xuất hiện ở trong cái phần chú giải của ngài Thanh Lương Quốc Sư đầu tiên cả, khi mà ngài nói về cái vai trò của cái Bồ Tát Thập Trụ. Thì cái chữ chuyển hóa này đó, chuyển tức là cái bánh xe nó quay hoài, hóa là nó thay đổi, nó làm cho mình không còn ở một chỗ nữa, và mình từ con sâu này từ 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 ra con nhộng, ra con sâu, rồi ra con bướm, rồi nó bay đi. Thì cái sự chuyển hóa đó, đó là cái sự mà rất là quan trọng trong cái bài viết của ngài Thanh Lương Quốc Sư mà đầu tiên là, thì ngài nói là cái độc đáo nhất của cái nhà Phật, của cái chuyện tu hành đó, là con cá có thể nhảy qua, chuyện là còn một con sông đó bạn, nhảy qua con sông để biến thành con rồng, nhảy qua một cái bờ cao để biến thành con rồng. Và cái sự thăng hóa đó đó chính là cái điểm mà quan trọng nhất trong cuộc đời của mình đó, là bốn cái hoàng thời nguyên để giúp cho mình nhớ rằng là mình có thể nhảy qua để mà biến thành con rồng hay không. Con cá nó lội ngược dòng sông lại và nó nhảy qua một cái cục đá, một cái bờ để mà nó đi lên một cái dòng sông mới, một cái khúc sông mới. Khi thầy ở bên Cascade Mountain, tức là cái dãy núi Cascade đó, thầy nhập thất ở đó một thời gian đó, thì thầy nhớ rằng là cứ tháng 11 đó thì cái hồ trước mặt thầy đó có không biết bao nhiêu nữa con cá hồi, mình gọi là salmon, nó đi từ biển Đông Hải, đi từ biển Pacific Ocean là biển Thái Bình Dương, nó đi, nó lội cả ngang dăm tới, và nó đi tìm tới cái hồ này để nó đẻ một đám trứng rất nhiều, cả triều cái trứng ra. Xong rồi, nó đẻ xong rồi, tất cả con cá là bà biết sao bạn, nó chết. Nó chết để một cái thế hệ mới sản sinh ra. Thì còn một ngày nào đó, thì thầy ngồi nhìn những cá hồi nó lạch lội qua cái mùa đông đó, tại vì lúc đó là tuyết bắt đầu hơi rơi rồi bạn, mà nó đi vào trong cái hồ. Thì thầy ngồi thầy thấy đó, nó rất là vui vẻ vô cùng, vì mỗi con này là nó hoạt động nó mạnh vô cùng bạn. Nó khi mà nó tới được cái hồ rồi đó, cái bạc thấy rõ ràng là nó trở thành giống như thử là nó vui sướng vô cùng. Dù mình đứng đấy mình nhìn thấy, mình thấy nó vui sướng, tại vì nó lội nó chơi với nhau. Lúc mà nó đi qua con lạch đấy, con lạch nó có rất nhiều cái cục đá, mà nó phải nhảy qua từng cục đá một. Tại vì bạn biết con cá hồi á là ở ngoài biển ấy bác, và bây giờ nó đi vào trong cái con lạch đó, nó đi vào cái hồ đó, mà thầy theo dõi nó từ cái con lạch đấy mà đi vào, thầy thấy nó là cả một cái sự phấn đấu kinh khủng lắm. Mà đến khi nó vào trong cái hồ rồi, nó vui sướng vô cùng, rồi xong rồi là nó bắt đầu nó đẻ trứng ra trong một thời gian đó, và đẻ trứng xong rồi đó thì tất cả con cá này nó không biết tại sao nó phình bụng, nó chết hết, nó nằm ở ngay ở trong đó. Thì đêm đó là mấy con chồn đó nó tới nó ăn hết mấy con cá này đem đi. Mà mỗi năm như vậy thì thầy cả trăm con như vậy ngay cái hồ của thầy trước mặt thầy đó bạn, ở trong cái dãy Cascade Mountain ở bên Washington State đó. Thì thưa các bác đó, cái đó là nó làm cho thầy nghĩ tới cái chữ chuyển hóa này rất là quan trọng. Nhiều khi cái sự chuyển hóa này nó đòi hỏi là mình phải chết đi cái cũ, nhưng con cá hồi nó chết đi cái thân xác cũ của nó, để nó tạo ra cả ngang, cả triều con cá hồi cho cái dòng giống của nó, cho cái tương lai. Nhiều khi là mình không thể nào sống cho cái tương lai được, mình chỉ sống trong quá khứ và mình mãi mãi nhìn vào quá khứ. Nhưng mà nếu mà mình muốn chuyển hóa đó, thì mình phải buông cái quá khứ ra, và mình phải chết với cái quá khứ đó. Cho nên cái phiền não nói tới cái chuyện bên trong của mình, và chúng sinh nói tới cái màng lưới bên ngoài của mình, hai cái quan hệ đó nó dính liền với nhau. Mình không thể nào mà mình cứ muốn cứu chúng sinh bên ngoài, nhưng mà mình không bao giờ để ý tới cái chúng sinh trong lòng của mình cả. Mà chúng sinh trong lòng của mình thì nó có cái tên rất là hay, phiền và não. Cái chữ phiền đó nó có cái lửa trong đó, và chữ não đó đó các bạn, nó cũng có cái lửa trong đó. Cả hai đều là những cái hư hỏa mà làm cho mình đau khổ vô cùng. Cho nên nếu mình sống đó, thì mình phải làm sao đó mà vượt qua được đó, và chuyển hóa được cái phiền não bên trong, và cái chúng sinh bên ngoài phải chuyển hóa. Mà chuyển hóa làm sao thì cái bài tới thầy nói, nhưng mà bây giờ các bạn sẽ nhìn lại hai cái câu khác. Chúng sanh vô biên thầy nguyện độ là mình thấy là cái mặt bên ngoài, phiền não vô tận thầy nguyện đoạn là cái mặt bên trong. Nhưng mà pháp môn vô lượng thầy nguyện học đó là nói tới cái pháp, cái phương tiện. Nếu các bạn trong đầu bạn vẽ cái mũi tên này thì cái mũi tên này chỉ xuống. Bây giờ đó, nếu mà bạn nói tới là Phật Đà vô thường thầy nguyện thành thì bạn phải vẽ cái mũi tên này chỉ lên. À, như vậy thì mình sẽ có cái bản đồ trong đầu của mình là 4 cái mũi tên. Một cái mũi tên mà chỉ vào bên trong, tức là đồ cái phiền não của mình. Một mũi tên chỉ vào bên ngoài, tức là đồ chúng sinh. Một cái mũi tên mà chỉ lên trên là thành Phật. Và mũi tên chỉ xuống dưới là cái phương pháp mà mình phải đứng lên trên cái phương pháp để cho mình có thể đạt tới cái mục đích cuối cùng. Thì nếu bạn xong rồi đó, nếu bạn nhìn lại trong đầu mình và hình dung được rồi đó, là bên trong, bên ngoài, bên trên, bên dưới đó, thì đây. Thì cái phần mà bên trên đó, là Phật, là cái cứu cảnh, là cái cứu cảnh, là cái chỗ mình sẽ tới. Bên dưới đó chính là cái pháp, là cái chân lý, cái con thuyền. Con thuyền vì mình nằm bên dưới là con thuyền, mà bác con thuyền là cái phương tiện mà mình sử dụng để đạt tới cứu cảnh. Cho nên nếu mình hiểu như vậy ấy, thì mình thấy quá đẹp đi. 4 cái hoàng thời nguyện này đó, nó quá đẹp. Nó nói về những chuyện bên trong, bên ngoài. Nó nói tới cái khả năng đó, là mình sẽ thành Phật được, cứu cánh. Và mình nói tới cái phương pháp mình tới thành Phật đó, là mình phải có con thuyền pháp, là cái phương tiện. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình nhìn một sâu sắc hơn nữa đó, thì thành Phật đó là cái phương hướng mình sẽ trở thành. Ai trở thành bác? Có phải là mình không? Không. Cái bạn ngã từ 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 nó biến thành vô ngã. Cho nên cái ngã nó biến thành vô ngã. Cái đó là cái phương hướng quan trọng nhất của sự trở thành. Mà muốn như vậy thì mình phải sử dụng cái pháp đó. Lúc đầu cái pháp đó là cái con thuyền đó. Lúc nào cũng chuyên chở cái ngã này. Bây giờ cái phương tiện để mà chuyên chở mình sẽ trở thành phi ngã. Không phải là ngã nữa. Và do đó đó thì cái con thuyền của mình mới là con thuyền đó. Chân chính để mà chuyển hóa cái bên trong và bên ngoài. Nói như thế, cái phương tiện mà mình sử dụng là quan trọng cực kỳ lắm. Nếu mà không hiểu như vậy thì tức là mình thường thường là mình cứ sống mà sống bằng cái mình gọi là sống bằng cái bản ngã và những cái phương tiện đó mà mình sử dụng là phương tiện cho bản ngã. Thí dụ bác nói thưa con, thưa con tu thiền, tại vì cái thiền đó tức là cái pháp của Phật mà đúng, thì bác tu thiền là cái pháp của Phật, đó là con thuyền mà mình ngồi mình thiền định. Nhưng mà trong lúc thiền định đó thì mình không sử dụng cái phi ngã mà mình sử dụng cái bản ngã. Là vì sao vậy? Mình ngồi thiền ngồi mình thấy ô trời ơi, Đức Phật hiện ra này, ô trời đất, hoa sen này, ô mình có sự tĩnh lặng này. Thì những cái đó đó gọi là cái ngã của mình, vì mình hiện ra cái hình ảnh đó, hình ảnh hoa sen, hình ảnh Đức Phật, hình ảnh sự tĩnh lặng. Đó là những cảnh giới mà gọi là thuộc về cái ao ảnh của mình tạo ra. Cho nên mình càng tu đó, mình càng chia sẻ là ô tôi có thấy Phật này, tôi có thấy cái này kia, thì thật sự ra mình càng tu cái pháp của ngã chứ không phải là phi ngã. Phi ngã là cái pháp mà mình vượt ra ngoài tất cả những hình ảnh của tâm tướng. Như thế là mình bắt đầu đi vào trong cái sự tìm hiểu về cái 4 cái hoàng thệ nguyện. Hẹn các bác lần sau để mình nói rõ thêm và sâu thêm về 4 cái hoàng thệ nguyện này.
Thật xin cảm ơn thầy.
Cảm ơn các bạn và lắng nghe.